Cảm ơn quý thính giả nhiều. Vẫn còn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ bắt đầu vào chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay là ngày đầu tuần, như đã thông báo, ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh có được sự hiện diện của người trưởng biện lý Jeff Rosen đang có mặt ở trong phòng ghi âm với chúng ta ngày hôm nay. Và một người nữa chúng tôi đã mời đến tham dự buổi nói chuyện này với chúng ta, đó là luật sư Audrey Lam. Luật sư Audrey Lam đến từ San Francisco và ngày hôm nay cô cũng có mặt trong chương trình. Và trước khi tôi bắt đầu chương trình, tôi sẽ mời trưởng biện lý Jeff Rosen gửi lời chào đến quý vị và luật sư Audrey Lam gửi lời chào đến quý vị. Thank you, District Attorney Jeff Rosen, for taking your time out and come with us today to talk about some of the issue that we wanted to discuss in this program. Please say hello to the listener.
Thank you very much for having me. Hello, Happy New Year. Chúc mừng năm mới.
Ah, quý vị thấy chưa? Okay, Miss Audrey Lam, see if you can do better than that.
Hi, everyone. Good morning. Thank you for tuning in. Happy New Year. Chúc mừng năm mới.
And
Sun Yin Phai Lọc.
Ah, tôi trẻ. Okay. Chúc sẵn, everybody. Ông District Attorney, trưởng biện lý Jeff Rosen đã nhận chức vụ vào ngày 3 tháng 1 năm 2011. Và ông là một người biện lý rất là nhiều kinh nghiệm. Ông đã được thành công và được coi như là một trong những người luật sư đứng hàng đầu ở thành phố và quận hạt ở đây chúng ta, thành phố San Jose, quận hạt Santa Clara. Ông đã là người biện lý ở miền Bắc của Los Angeles và tôi không thể nào nói thêm được về những gì ông đã làm, nhưng tôi có thể nói như vậy: tôi đã gặp ông và nói chuyện với ông rất là nhiều lần. Tôi cảm thấy trong tâm của tôi đây là một người trưởng biện lý có rất là nhiều kinh nghiệm và có một cái tâm rất là tốt. Gia đình của ông tôi cũng đã gặp và ông là một người đã ra trường ở UCLA và ông cũng đã có những cái kinh nghiệm ở trường đại học Santa Clara University. Người phối ngẫu của ông ta cũng là một người biện lý nhưng mà bà là người biện lý bên tòa liên bang. Ngày hôm nay, ông muốn tôi nói về những vấn đề liên quan đến hình sự, đến những cái hồ sơ hình sự ở trong cộng đồng của chúng ta, hay là nói rộng thêm là cộng đồng Á Châu. Ông nói rằng là trong khi những cái cộng đồng Á Châu ở vùng quận hạt này là 30% tổng dân số, nhưng mà những cái sự báo cáo về cái vấn đề xảy ra ở trong cộng đồng đối với sắc dân Á Châu thì rất là ít, chỉ là 10%. Và với những cái sự điều tra của họ thì họ cho thấy rằng là trong khi có những vấn đề về ăn cắp, về những vấn đề bạo hành trong gia đình thì những cái việc đó chúng ta đã không có báo cáo đúng theo như những gì đã xảy ra. Nếu một người đã bị hành hạ và cuối cùng bị chết thì chuyện đó không có lựa chọn, chúng ta phải gọi cho cảnh sát. Nhưng có những sự hành hạ, có những sự xảy ra trong cộng đồng mà nếu không đi đến chỗ chết thì chúng ta ém nhẹm không nói ra. Và ông là một người, ông muốn những cái việc này cần phải được giúp đỡ cho tận tình và ông đã lo lắng, vì thế ông muốn lên chương trình để nói chuyện với chúng ta. Và tôi muốn nói vài lời với những vị thính giả người ngoại quốc đang lắng nghe chương trình. Một lần nữa tôi cảm ơn ông và tôi sẽ bắt đầu những cái câu hỏi trong thời gian tôi nói chuyện với ông. Nếu quý vị gọi vào có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về văn phòng biện lý thì quý vị có thể gọi ở số 408-947-7030. Nhưng xin quý vị cho chúng tôi có cơ hội để nói hết những lời gì chúng tôi nói, rồi chúng tôi sẽ để quý vị lên trên chương trình để quý vị có thể hỏi câu hỏi. Và vì vậy tôi xin quý vị cho chúng tôi được một tí kiên nhẫn nhé. Once again, I would like to first say hello to the listener. I know there are a lot of listeners out there listening to the District Attorney Jeff Rosen talking today. So I don't think he's nervous, but I know that I wanted to put a little bit of pressure on him. I talked to the community about the reporting, the percentage, and now I'm going to go to the question. The first question I would like to ask you is that why do you think some Asian Americans are not reporting crimes?
Well, I think there are some understandable but misguided reasons that cause people not to report serious crimes. In some cases, people who have undocumented immigrants in their families believe that if they report a crime, their family member might be deported. I want your listeners to know this is absolutely not true. Secondly, there are some immigrants who come to the United States from countries where the police are abusive, or they're incompetent, or they're corrupt. And so when these immigrants come to this country, they remember the police in their home country, and they mistrust the police here. So number two, I want to tell your listeners that the vast majority of police officers here in our county are ethical, professional, and they're there to serve you and to help you. Finally, I think that people sometimes have a sense of shame for being a victim of a crime, and they believe this is something that should not be talked about outside of the family. And while we certainly respect cultural values in this country, I think that we all need to focus on our shared value of justice and keeping our families safe.
Thank you. Tại sao ông lại nghĩ là có những người Á Châu đang sống ở Hoa Kỳ này không báo cáo những cái hình sự đang xảy ra? Ông nói rằng là ông nghĩ rằng là có những người như chúng ta, những người Á Châu đã bị sai lầm, đã bị hướng dẫn về những cái việc mà những cái lý do làm cho chúng ta không báo cáo những cái sự hình sự này, nhất là có những cái hồ sơ mà những người này không có giấy tờ gì hết, thì họ sợ rằng là nếu họ báo cáo những cái việc hình sự này hay là người thân của họ sẽ bị trục xuất. Đây là một việc không có đúng, không phải như vậy. Có những người tới Hoa Kỳ này định cư từ những cái quốc gia mà họ đã bị hành hạ hoặc là họ đã bị cái sự lạm dụng bởi quyền hạn của những người như cảnh sát, những người trong chính quyền hay là những cái sự gọi là hối lộ. Vì vậy mà cái những chuyện này nó xảy ra, nó diễn ra rằng là cái sự không tin tưởng bởi những người đang có những cái chức vụ trong những văn phòng của chính phủ như là cảnh sát. Nhưng mà tôi muốn nói để cho quý vị biết rằng là những người làm việc ở trong những bộ phận của cảnh sát hay là những bộ phận của chính phủ, họ là những người làm việc rất là chuyên nghiệp. Họ là những người đang làm việc để mà giúp đỡ cho quý vị. Và có những khi quý vị nghĩ rằng là những cái việc nó xảy ra cho quý vị, nó là một cái sự gọi là e ngại và một cái sự làm cho cái gia đình của quý vị không có được tốt đẹp. Nhưng mà đây là những cái gì mà quý vị cần phải nói ra để chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị. Chúng tôi rất là tôn trọng cái ngôn ngữ, tôn trọng cái phong tục tập quán và cái văn hóa của quý vị. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta hãy tập trung vào để mà chia sẻ những cái giá trị, những cái điểm về những cái việc công bằng và những cái việc về vấn đề giúp đỡ cho những người đang có những cái vấn đề như vậy để giữ cho gia đình của chúng ta được an toàn. Và trong thời gian tôi nói chuyện với trưởng biện lý Jeff Rosen, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề hình sự, những gì xảy ra trong cuộc sống của quý vị mà chúng tôi mang ra nói chuyện ngày hôm nay, quý vị có thể gọi vào số 408-947-7030 để chúng ta cùng chia sẻ. Và khi quý vị gọi vào và tôi đang nói chuyện với trưởng biện lý, quý vị cho chúng tôi một tí cơ hội để chúng tôi nói chuyện xong thì câu hỏi của quý vị sẽ được đặt lên trên chương trình và quý vị có thể hỏi. Số điện thoại của chúng tôi một lần nữa là 408-947-7030. Vì ngày hôm nay chúng ta nói chuyện với trưởng biện lý Jeff Rosen, cho nên chúng ta nên tập trung những câu hỏi liên quan đến những gì chúng tôi nói chuyện ngày hôm nay. District Attorney Jeff Rosen, what happens when people do not report these crimes?
The most obvious effect is that the criminals are not held accountable. So that means that the house burglar keeps invading people's homes, the car thief steals more cars, a rapist rapes another woman. So that's the first problem. A second, less obvious issue is that a community that doesn't report crimes to the police becomes a magnet for other crime because a sense of lawlessness pervades that community. We're a nation that's governed by the rule of law. The law is intended to protect everyone. So without the law, we're no better than countries that oppress their citizens or ignore or abuse the needs and the rights of the citizens.
Câu hỏi thứ hai là chuyện gì xảy ra khi mà chúng ta không báo cáo những cái hình sự này, những cái hành động bất xứng này? Thì cái việc đầu tiên mà ông nói tới rằng là cái ảnh hưởng mà rất là rõ ràng, đó là chúng ta đã để cho những người làm những cái hành sự này được vượt thoát khỏi phòng pháp luật. Ví dụ như căn nhà của quý vị bị cướp mà quý vị không báo cáo, hoặc là xe của quý vị bị ăn cắp mà quý vị không báo cáo vì lý do gì đó, hoặc là những người mà hiếp dâm những người đàn bà mà không được báo cáo, thì chúng ta để cho những cái người làm những cái hình sự này họ vượt thoát khỏi vòng pháp luật và chính phủ sẽ không giúp đỡ cho mình được. Một cái vấn đề có thể là ít hơn, nhẹ nhàng hơn, nhưng mà chúng ta vô tình làm cho cái cộng đồng của mình trở thành một cái nam châm để mà có những cái hình sự khác đi tới đây để mà làm những cái việc hình sự này cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta là một quốc gia đã được kiểm soát bởi những cái điều luật đã đưa ra. Những cái điều luật này đưa ra với cái mục đích là để bảo vệ mọi người. Vì nếu không có những cái điều luật này thì chúng ta cũng không có tốt đẹp hơn gì những cái quốc gia mà hiện giờ họ đang có những cái vấn đề với công dân của họ. Cái sự gọi là làm ngơ, ngay cả những cái sự hành hạ về những cái quyền hạn, cái quyền hiến pháp của những người mà như chúng ta cần phải được bảo vệ. Vậy thì làm sao để mà những người làm về những cái vị trí của chính phủ này tăng sự tin tưởng ở trong cộng đồng Á Châu của chúng ta? What can the law enforcement do to increase the trust in the Asian community?
First of all, we have to do a better job of educating the public about what we do, and to try to have communities not view us with mistrust. So one way to do that is what I'm doing here this morning with you and your listeners, reaching out through the media so that we can reassure our citizens that we're here to help, not hurt. Second way is I have a growing team of prosecutors who work in the district attorney's office, although they spend most of their work time out in the community developing relationships with civic leaders, holding workshops, and trying to raise awareness to people about how to prevent crime and what to do if they are the victim of a crime. And the third way is to view potential controversies, for example, officer-involved shootings, as opportunities. My office thoroughly investigates every fatality at the hands of the police, and if I decide not to press charges, I then issue a report. It's very detailed. It outlines all the evidence and explains to the public why we have made this decision. I am a firm believer that transparency leads to trust.
Ông nói rằng là chúng tôi có thể làm một cái việc mà để giúp cho cộng đồng đặt cái sự tin tưởng vào chúng tôi là những người làm việc cho dân và những văn phòng bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của dân chúng. Đó là chúng tôi đưa ra những cái chương trình để mà giúp cho quý vị thấy rằng là cái việc làm của chúng tôi rất là rõ ràng. Vì vậy ngày hôm nay tôi ở đây với cái chương trình của luật sư Nguyễn Kim Phượng để giúp cho quý vị thấy rằng là chúng tôi đã tạo ra một cái team, một cái hội đoàn. Và cái hội đoàn này có những người biện lý đang làm việc ở trong đó. Họ làm việc trong cái công việc của họ hàng ngày, nhưng mà họ cũng đi ra ở ngoài nơi cộng đồng chúng ta đang hoạt động để mà tạo ra cái sự liên hệ, để mà mở ra những cái buổi nói chuyện, để mà cho chúng ta thấy rằng là cái sự mà chúng ta cần phải biết làm sao để mà tránh đi những cái hình sự này có thể xảy ra, và chúng ta cần phải làm gì khi chúng ta là những người nạn nhân. Một điều nữa là khi chúng tôi nghĩ đến những cái sự xảy ra trong cộng đồng mà nó tạo ra những cái sự mâu thuẫn, nhất là khi có những vấn đề liên quan đến cái việc bắn nhau mà liên quan đến cảnh sát, văn phòng của tôi lúc nào cũng điều tra cái việc này rất là cẩn thận sau khi chuyện xảy ra, nếu xảy ra giữa cảnh sát và người dân. Và nếu tôi quyết định là tôi không cáo trạng tội người đó, thì tôi sẽ đưa ra một cái bảng báo cáo nói rõ ràng với những cái hình sự, với những cái bằng chứng, và để giải thích cho cộng đồng biết tại sao tôi đã quyết định như vậy. Và tôi là một người hoàn toàn tin tưởng đến cái sự gọi là rõ ràng, rõ rệt, để mà những cái việc này nó sẽ đi tới cái chỗ chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau. Và trong thời gian tôi đang nói chuyện trên chương trình, quý vị vẫn có thể gọi vào ở số 408-947-7030 nếu quý vị có những câu hỏi cho người trưởng biện lý của chúng ta ở quận hạt Santa Clara, ông Jeff Rosen. Ông Jeff Rosen, R-O-S-E-N, là một người rất là tốt. Ông là một người trưởng biện lý đã làm việc ở đây từ năm 2011 và ông đã có những thành tích và những công việc mà có thể nói rằng là cộng đồng chúng ta có thể tin tưởng ở văn phòng của ông và những người làm việc chung với ông. To the listener, I know that this is in bi language, but if you have any question and if you would like to ask District Attorney Jeff Rosen, you are welcome to ask the question in English. You can call 408-947-7030. And if you are Vietnamese and you would like to ask the question in English, please go right ahead and call us at 408-947-7030. District Attorney, what is your office doing to reach out to Asian Americans and other minorities in Santa Clara County?
We're doing many things. A good example is just this past Friday, two of our prosecutors, who both happen to be Vietnamese, Hani Tran and Won Tran, along with one of our victim advocates, Jackie Nguyen, spoke to a group about the legal and immigration questions that surround domestic violence and sexual assault. In addition, we have a variety of programs to help this community and others. A program I'm particularly proud of is the Parent Project, a series of classes that helps parents communicate with their children better. It sounds basic, but this program has had incredible success in helping parents manage children who are having trouble with drugs, truancy, and juvenile delinquency. And a little bit of news here, we're opening up our third Vietnamese Parent Project class. So we teach the class in Vietnamese. The class begins on March 14th at a local school in San Jose. If you're interested, please give the DA's office a call, 408-299-3099. It's a terrific program. We have all the brochures in Vietnamese uploaded on our website, and we also have Vietnamese speakers. So there's no reason why someone listening to this radio show who wants to get help from our office, just pick up the phone and give us a call at 408-299-3099. We can help you. We can speak to you in Vietnamese.
Thưa ông trưởng biện lý, văn phòng của ông làm gì để mà đưa tay ra, để mà đưa những tin tức ra, để mà với tới cộng đồng Á Châu và những cộng đồng bạn khác ở trong quận hạt Santa Clara County? Thì cái ngày thứ sáu vừa rồi ở một cái thư viện nơi chúng ta đang sống thì có hai người biện lý, Hà Nhi Trần và Oanh Trần, và nếu quý vị nhớ tôi cũng có đưa biện lý Hà Nhi Trần lên công tố viên lên trên chương trình của chúng ta vào năm ngoái, và với một người giúp cho chúng ta về những vấn đề là nếu là một người nạn nhân thì cô Jacqueline Nguyễn nói chuyện với một cộng đồng về những vấn đề về pháp lý và về những vấn đề di trú. Những câu hỏi nó chung quanh cái việc bạo hành trong gia đình và cái việc sexual assault là một cái chữ rất là trầm trọng. Đây là một cái sự tấn công tình dục. Và họ có những cái chương trình để giúp cho cộng đồng và những cộng đồng bạn khác để làm những cái việc là chúng ta hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình, làm sao mình có thể tìm được những cái sự giúp đỡ cần thiết. Một trong những cái chương trình mà ông ta nói là ông ta rất là hãnh diện, đó là cái chương trình giúp cho cha mẹ. Một loạt lớp học ông ta sẽ đưa ra và những người làm việc của ông ta sẽ đưa ra để mà giúp cho cha mẹ nói chuyện với con cái của mình. Cái việc này nó nói rất là căn bản, nhưng mà cái chương trình này đã có những cái sự thành công rất là điển hình, là giúp cho cha mẹ làm sao có thể quản lý những người con mà đang có vấn đề về thuốc cấm, đang có những vấn đề về trốn học, đang có những cái vấn đề về dưới tuổi vị thành niên mà mang những cái vấn đề hình sự. Ông nói rằng là ông sẽ mở một cái lớp thứ ba mà hoàn toàn bằng tiếng Việt Nam vào ngày 14 tháng 3 ở một trường ở nơi chúng ta đang sống đây. Và nếu chúng ta cần đến sự giúp đỡ, xin quý vị gọi số 408-299-3099. Tất cả những tin tức đưa ra trong buổi nói chuyện này đều bằng tiếng Việt Nam. Có những người nói tiếng Việt Nam tới nói chuyện với chúng ta. Vì vậy, nếu quý vị là người đang lắng nghe chương trình và quý vị có những người bạn đang cần đến sự giúp đỡ, quý vị nói cho họ biết để họ gọi điện thoại ở số 408-299-3099 và họ có thể lên mạng lưới của văn phòng của trưởng biện lý đây để mà tìm những tin tức cần thiết. Và nếu quý vị gọi cho văn phòng ở số 408-299-3099, quý vị sẽ được sự giúp đỡ bằng tiếng Việt Nam và họ muốn giúp đỡ quý vị. Tôi phải nói thêm một chút về những cái vấn đề này. Tôi đã có những người mẹ gọi cho tôi và đã khóc và đã nói rằng là con tôi đã không nghe lời tôi, làm những cái vấn đề gọi là làm đau lòng bố mẹ. Và những người cha người mẹ này hỏi tôi có thể làm gì được. Quý vị biết trên 18 tuổi ở Hoa Kỳ này, quý vị không còn quyền hạn gì với con cả. Nhưng đó không phải là lý do quý vị không thể đi tới cái lớp học này được. Cái lớp học này không phải chỉ đó là hướng dẫn cho những người cha, người mẹ quản lý những người con dưới 18 tuổi đâu, trên nữa. Cho nên quý vị nên đi học những cái lớp học này. Rồi có những người cha, người mẹ nói với tôi làm sao mà giải quyết những vấn đề này với con tôi khi nó ở 16, 17 tuổi. Nó không đi học, nó trốn học, nó này, nó kiểu thứ. Đây là cơ hội mà quý vị có thể tới để mà quý vị có thể nghe, quý vị có thể có được những cái sự giúp đỡ thiết thực. Cho nên tôi mong rằng là tất cả mọi người hãy tới, cho dù quý vị không có những vấn đề này, quý vị cũng nên tới. Vì tôi rất nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội mà chúng ta không phải tốn phí gì hết mà được sự giúp đỡ của tất cả những người đứng ở dưới vị trí là biết về pháp luật, những người có vị trí để có thể giúp đỡ và bảo vệ chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa anh, mời anh lên on air để đặt câu hỏi với ông biện lý, với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha.
Yeah. Tôi tên là Tom, tôi nghe đài, tôi nghe ông Phượng đang nói về vấn đề luật pháp ở trong cái thành phố này đó, cho tôi được đóng góp được không ạ?
Xin mời nói.
Tôi nói về bản thân, về gia đình tôi đó, nói tóm tắt là khoảng 5 năm về trước đó. Con gái tôi học trường middle school đó, bị abuse bởi một người cảnh sát ở San Jose đó. Và người này là security guard của trường middle school này. Và tôi nói chuyện với người hiệu trưởng nhưng mà không có được giúp đỡ. Sau đó cái người security guard đó abuse vợ tôi đó và đe dọa vợ tôi và dùng những danh từ ngôn ngữ hạ cấp để nói chuyện với vợ tôi đó. Và tôi đã lên nói chuyện với bà hiệu trưởng đó. Sau đó đó, con tôi ra trường đó, thì một người cảnh sát là bạn của người security guard đó đến làm việc ở đó và người đó abuse tôi, đe dọa tôi và định đánh tôi đó. Tôi có gọi 911 và tôi nói chuyện với người supervisor của người cảnh sát đó nhưng mà họ không có làm gì hết. Sau đó tôi có viết thư lên hội đồng thành phố San Jose City, toàn thể những người đó đó, và tôi đưa lên cho cảnh sát mua đó, ông tên là mua. Và tôi báo cáo cho nguyên cả người city manager của San Jose và tôi đưa lên cả San Jose Public Radio ấy, nhưng mà họ không làm gì hết. Sau đó vài tháng sau có một người trong internal unit IU của cảnh sát, họ nói tôi có muốn điều tra không? Tôi muốn điều tra. Và cái người đó họ nói họ thích one year. Và khi mà họ nói chuyện với người cảnh sát trong vòng 5-10 phút rồi họ nói họ thích one year. 3 năm trước họ gửi cho tôi một lá thư và lá thư đó như một cái trang mail vậy. Họ nói đùa, họ nói chơi và họ nói những chuyện tầm vào. Và trong lá thư đó có một cái người officer charge của IU và tôi gọi lại cho người officer để tôi hỏi có phải người đó điều tra. Người đó họ nói họ không có điều tra gì hết, tại sao họ có tên ở trên lá thư đó. Thật ra tôi thấy đó là một cái sự giả dối cho lá thư đó, họ không có điều tra và họ cover up những tội ác của những vị cảnh sát, họ đối xử với gia đình tôi đó. Cho nên đó, tóm tắt lại đó, tôi thấy cảnh sát San Jose họ rất là nguy hiểm. Họ nói láo và họ đối xử với người mà những người thuế, người đóng thuế như tôi, những người công dân ở San Jose này sống lương thiện mà nói lên sự thật. Và trong khi tôi nói, tôi thấy người cảnh sát San Jose họ rất là nói láo và họ đe dọa, họ dùng abuse cái power của họ, họ đe dọa tính mạng cái người dân như chính chúng tôi đó. Cho nên tôi nghe ông biện lý nói về vấn đề và luật pháp rất là công minh hơn là những nước khác trên nước Việt Nam á. Tôi thấy rất là buồn lòng và tôi thấy đó là không đúng sự thật. Cho nên tôi nghĩ rằng người cảnh sát Jose là rất là nguy hiểm.
Rồi, xin cảm ơn ông.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Vâng, tôi không thể nào để thời gian đi qua nhiều hơn được nữa. Cảm ơn rất nhiều, tôi đã để cho ông có cơ hội trình bày cái hồ sơ của ông. Và tôi sẽ nói sơ, ông có thể cúp điện thoại nếu mà ông muốn, để mà ông lắng nghe câu trả lời. Và quý vị cũng đã nghe câu nói và cái câu chuyện của ông Tom. Ngày hôm nay cái câu chuyện này nó rất là liên quan đến những vấn đề mà ông trưởng biện lý Jeff Rosen đang muốn trình bày cho chúng ta biết. Và tôi sẽ nói sơ qua cái trường hợp của ông Tom cho trưởng biện lý nghe, để ông ta có một cái lời khuyên hay là một cái lời giải thích nào cho chúng ta nhé. This is a listener. He's saying that 5 years ago, his daughter go to a middle school here in San Jose was abused by a security guard. Then the security guard also abused and threatened the wife at his daughter graduation. Another friend of that security guard also threatened him, and he had tried to do everything possible, going from the city council to the police department, and didn't get any help except for getting some letter that is not true and say thing that hurts him. He heard you saying that in this country the law is very fair and the law is protecting people and it's better than any other country like Vietnam, but he don't think that is how he perceive it, and he think that right now his situation are not being resolved and that he find that it is unjust to him.
I'm very sorry to hear Tom's concerns. I would suggest that Tom do a couple things. One, call the DA's office. It sounds like there was perhaps a sexual assault of Tom's daughter, and Tom should ask to speak to Luis Ramos, who's the supervisor of the sexual assault team. Just call 408-299-3099 and ask to speak to Luis, and we'll try to figure out if there was a police report made and what the police report says. And maybe we will be able to do something for Tom, maybe not, but we'd like to try to help and see if we can.
Thank you so much. Ông đề nghị rằng là ông có thể gọi cho văn phòng biện lý ở cái bộ phận là tấn công tình dục ở số 408-299-3099 để xin nói chuyện với ông Luis Ramos, R-A-M-O-S, R-A-M-O-S, để mà có thể xem rằng là có một cái báo cáo cảnh sát hay không. Ông nghĩ rằng là có thể ông có thể giúp được, có thể văn phòng của ông không thể giúp được, ông không biết, nhưng mà ít ra ông có một cái cơ hội để mà ông gọi, để mà ông giải quyết cái vấn đề của ông đã xảy ra 5 năm về trước nhé. Đây là một trong những cái lý do tại sao mà cái chương trình ngày hôm nay chúng tôi thực hiện, để quý vị có thể nói ra những cái sự lo lắng của quý vị không ém nhẹm nó, không cất nó vào tủ, quý vị đưa ra những vấn đề liên quan đến sắc nhiễu tình dục, đến vấn đề bạo hành trong gia đình, nhất là những vấn đề bạo hành trong gia đình. Là một người luật sư ở văn phòng và là một người luật sư ở vị trí của tôi nghe rất là nhiều về những cái câu chuyện những người qua đây được bảo lãnh bởi người phối ngẫu, qua đến Hoa Kỳ này không những bị hành hạ bởi người chồng mà còn bị hành hạ bởi cả cha mẹ chồng, anh em bên gia đình chồng, và không dám nói một lời nào là vì sợ bị đuổi về Việt Nam, sợ bị bố mẹ bên Việt Nam bị chửi rủa bởi người bên này, sợ là không có được có cơ hội để mà sống ở Hoa Kỳ này để bảo vệ con cái của chính họ. Đây là một điều tôi mong rằng là chuyện này nó ngừng ở trong cộng đồng của chúng ta. Ít ra chúng ta phải biết là chúng ta có những cái quyền hạn gì, những cái quyền lợi gì dưới pháp luật của Hoa Kỳ. Và nếu quý vị đứng tình trạng đó, quý vị đừng nghĩ rằng là quý vị không có được sự giúp đỡ. Bởi vì những cái việc xảy ra như vậy mà nó đi đến chỗ tử vong. Và khi cái chỗ tử vong đó rồi xảy ra thì chúng ta không còn làm gì được nữa hết. Cho nên nếu quý vị là những người mang những cái vấn đề này, quý vị cần phải nói ra để văn phòng của biện lý, văn phòng của trưởng biện lý Jeff Rosen có thể giúp đỡ cho quý vị. Để dĩ nhiên mỗi trường hợp là một cái bức hình khác nhau. Nhưng quý vị nếu có câu hỏi mà quý vị cần sự giúp đỡ, quý vị có thể gọi cho tôi ở số 408-947-7717 và tôi sẽ hướng dẫn quý vị để quý vị có thể làm được gì hay không có thể làm được gì. Nhưng nếu nó liên quan đến hình sự, không có lý do gì mà quý vị không làm được những việc gì cần thiết. Chúng tôi còn rất là nhiều câu hỏi để mà hỏi ông trưởng bệnh lý, và tôi cần thiên rất tiếc là thời gian đã hết rồi. Tôi không muốn đi quá cái thời gian mà chúng ta đang có vì có những chương trình khác. Tôi phải xin lỗi ông trưởng bệnh lý bây giờ và phải mời ông trở lại để nói chuyện với chúng ta về những cái vấn đề liên quan đến bắt cóc con nít, liên quan đến những cái việc nó xảy ra chung quanh cái vấn đề hình sự. Tỷ dụ như những người đang đứng cái vị trí là một người thường trú dân liên quan đến hình sự thì chúng ta sẽ có thể làm được gì? Những vấn đề liên quan đến, tôi nói đến vấn đề buôn bán người không đúng, mãi dâm ở đây thì đúng hơn, và những vấn đề liên quan đến lừa đảo, gian dối, cướp bóc người khác tiền bạc của họ trên cái phương diện nghĩa là thân thiện, bạn bè, rồi trả tiền không có bảo chứng. Cho nên tôi phải xin lỗi quý vị và xin lỗi ông trưởng bệnh lý để mà chúng ta có thể trở lại trong một ngày khác nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số 408-947-7717. District Attorney Jeff Rosen, I have to apologize to you right now. We are running out of time. This program is, I believe, is tremendously helpful to the Vietnamese community. I would ask if you would please have some more time. We'll come back. We'll ask the rest of the questions that we have, and we can bring the information to the community so that they are aware that we have this type of help in this community, in your office, and to the Vietnamese, this is very valuable. Thank you so much for your time. And once again, I am going to repeat that there is a parent project class on March 14 at a local school. There will be Vietnamese-speaking people talking to you. There will be Vietnamese brochure. There will be Vietnamese information. You can call 408-299-3099 to ask question. Nếu quý vị có những người bạn cần được sự giúp đỡ về vấn đề làm sao mà chúng ta có thể giúp đỡ cho con cái của mình, cho dù ở cái tuổi nào, quý vị có thể tới tham dự buổi họp về vấn đề giúp đỡ cho cha mẹ ở số điện thoại 408-299-3099. Gọi cho họ biết là quý vị tới để họ biết có bao nhiêu người, để họ có thể sửa soạn cái chương trình cho đầy đủ hơn. Vào ngày 14 tây tháng 3 ở cái trường học gần đây thôi, cho nên quý vị viết vào cái lịch của quý vị ngày hôm nay, 14 tây tháng 3, không cần biết chuyện gì xảy ra, quý vị tới tham dự buổi nói chuyện này. Tất cả những việc ở trong buổi nói chuyện này đều bằng tiếng Việt Nam, không có lý do gì chúng ta không tới được. Thank you so much. I'm trying to catch up with the time. Please say goodbye to the listener.
Thank you very much. It was my pleasure being here. I look forward to coming back. Happy New Year.
Thank you so much. And you say goodbye.
Goodbye.
Thank you. Bye-bye. Have a nice day. Cảm ơn. Trở lại
khán thính. Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. On behalf of our listener, thank you very much, District Attorney Mr. Jeff Rosen, being here with us this morning. We hope to see you back in our program once again. Thank you very much and have a good day. Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZN. Nếu quý thính giả có những câu hỏi, thắc mắc, hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Office với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Mọi tham khảo đều được miễn phí. 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, tuần mới, nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay, chương trình Dạ Thanh Radio lúc 8 giờ.